kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ thật cho đời sống. Tiếp theo đó là các tiết mục Sống đạo và Học kinh thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ thật cho đời sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh chọn lọc từ trong sách Châm Ngôn. Hôm nay là bài số 20 và là phần 2 của bài học với đề tài Quản gia tiền bạc khôn ngoan. Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó sẽ chú ý áp dụng nguyên tắc của lời Chúa cách thực tiễn trong đời sống của riêng mình. Ai trong chúng ta cũng muốn biết cách sử dụng tiền bạc khôn ngoan theo ý Chúa. Chúng ta ngạc nhiên khi Kinh Thánh bắt đầu với thái độ căn bản về tiền bạc là thái độ ăn năn và thái độ thỏa lòng. Hơn nữa, nguyên tắc căn bản để sử dụng tiền bạc không phải là bắt đầu nơi hiểu biết về vấn đề kinh tế, nhưng về sự liên hệ với Đức Chúa Trời, như chúng ta sẽ nghe từ lời Chúa sau đây. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi bài học với đề tài Quản gia tiền bạc khôn ngoan, phần 2.
Cho nên tôi nói bắt đầu ở đây đó là thái độ đầu tiên, đó là sự thỏa lòng. Và sự hư xấu thiệt hại mà ông nói tới sự thỏa lòng này đó là bởi vì ở phía trên ông đang nói tới các giáo sư giả. Ông nói các giáo sư giả đó thì kiêu ngạo không biết gì hết, có bệnh gàn hỏi, ganh ghét, tranh cậy, dèm dây, nghi ngờ xấu xa. Rồi ông nói có một cái vấn đề là như thế này, là họ sẽ coi tất cả mọi điều đó như là cái nguồn lợi. Cái vấn đề cuối cùng của những người đi con đường sai trật đó sẽ bày tỏ ra trong sự sử dụng tiền bạc, hay là trong thứ tự ưu tiên của tiền bạc. Họ nói là họ thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy, coi đó là như là chỗ để mà mình hưởng lợi. Nhưng mà ông nói làm sao? Sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một sự lợi lớn. Cho nên ông nói vấn đề để thiết lập cho chúng ta có thể đi con đường rõ ràng của Chúa khi đối diện với vấn đề tiền bạc, thì là chỗ hiểu rõ đó là sự thỏa lòng. Khi có sự thỏa lòng cộng với lại đời sống đức tin thì đó là một cái lợi lớn. Rồi ông giải thích thêm, nhưng mà cái chữ thỏa lòng là cái chữ cũng thích thú để hiểu đó. Nó là chữ dựng tường. Cái góc là mình dựng tường cao lên đó. Khi xưa đó mà mình muốn ngăn quân giặc thì mình xây tường, mà tường càng chắc chắn bao nhiêu thì người ở trong nó càng yên ổn bấy nhiêu. Tức là một người có sự thỏa lòng là một người hiểu rằng mình được bình an, mình không có nhu cầu gì mà cần thiết nữa, có sự bảo toàn chắc chắn. Tức là một người tới một chỗ nghỉ yên ở trong cái hoàn cảnh của mình. Một người thỏa lòng thì là cái lợi lớn. Bây giờ Phaolô chỉ ra làm cách nào để có sự thỏa lòng. Làm cách nào để có sự thỏa lòng? Anh chị em nghĩ sao? Làm sao để mình có sự thỏa lòng? Có nhiều để dành thì thỏa lòng ha. Phải muốn tôi vững an thì tôi xây cái tường tôi lên cao, có số nhiều trong băng thì thỏa lòng, đúng không? Ở đây ông nói hay lắm. Ông nói chúng ta thỏa lòng khi chúng ta hiểu điều này, là cái gì của mình trong tay nó chóng qua lắm. Ông nói hiểu cái đó mới là thỏa lòng, chứ không phải là hiểu có số nhiều. Hiểu rằng cái gì mình đang có là cái rất tạm bợ và nó rất chóng qua, và mình không giữ được cái gì hết, cho nên thỏa lòng. Đó, ông nói điều đó. Ông nói như sao? Sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lời lớn. Ông đưa ra lý do. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, tức là vì hiểu cái vấn đề đó và cái nguyên tắc đó, như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Sự thỏa lòng nó tới một cái sự hiểu biết mà chúng ta quên, đó là tất cả những gì chúng ta có trong thế giới vật chất này đều sẽ qua đi, mà chúng ta sẽ không đem gì ra được, không đem gì theo được. Tất cả nó chỉ nằm trong một thời gian hết sức là ngắn hạn cho chúng ta. Và nếu chúng ta có thể sử dụng nối kết với cái giá trị đời đời, nó mới đem tới cái giá trị sống. Còn nếu mà chúng ta không hiểu điều đó đó, thì chúng ta đi gây dựng những cái chuyện đó sẽ chẳng bao giờ thỏa lòng và chẳng bao giờ làm công việc của nước Đức Chúa Trời cho đúng mức được. Cho nên hiểu điều này thì chúng ta qua đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Chúng ta hiểu cái đó không? Để nhắc lại một vài câu, có lẽ chúng ta nghe nhắc nó đi mạnh vào lòng hơn. Chúng ta nhớ câu chuyện của ông Gióp không? Xin chúng ta dở ra sách Gióp đoạn 1 câu 21. Gióp là người được ban cho rất nhiều, giàu có, được phước hạnh từ nơi Chúa. Nhưng mà khi Chúa cất hết mọi sự thì ông hiểu cái nguyên tắc liền. Đối diện với cái nguyên tắc của cuộc đời đó, mình mà mất mát như Gióp là mình cay đắng biết bao nhiêu, và ngay cả vợ Gióp cũng rất là cay đắng và bị gãy đổ. Nhưng mà ở đây đó thì ông nói như thế này: tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Chúng ta rất phục Gióp khi chúng ta nghe câu này, ai cũng phục Gióp hết. Nhưng mà Phao-lô nói đó phải là thái độ của mỗi chúng ta. Phục thì không đủ, nhưng mà phải sống như Gióp đó, hiểu rằng tôi cũng như Gióp vậy, lúc có lúc không đó tùy nơi Chúa. Tại vì sao? Vì lúc tôi sanh ra không có gì và lúc tôi chết tôi cũng không đam gì theo. Cho nên Chúa đặt để chỗ nào, Chúa đưa cái hoàn cảnh nào tới lui, tôi cũng sẽ thỏa lòng trong chỗ đó. Tôi học điểm là không có gì trường tồn trong tay, không có gì chắc chắn hết. Nó tới nó đi, tôi hiểu điều đó thì cái giá trị sống của tôi không còn đặt để trên những chỗ này. Vấn đề của chúng ta là khi không hiểu điều đó, chúng ta đặt để giá trị lên cái chỗ mập mờ, lên xuống mất đi. Cho nên không thể sống cuộc đời lâu dài được, không đeo đuổi chuyện đời đời được. Vì sao? Vì giá trị sống đang chỗ hiện tại bấp bênh. Và nếu mà mình ở trôi nổi ở trên những cái chỗ đó thì không sao phục vụ Chúa lâu dài được. Ở trong sách Truyền Đạo đoạn 5 câu 15 cũng nói thêm điều đó: mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thế nào, ắt sẽ trở về thế ấy. Và về các huê lợi của sự lao khổ mình, chẳng có vật gì tay mình đem theo được. Và đây là điểm mà Kinh Thánh nói từ Cựu Ước đến Tân Ước, đến khi sứ đồ Phao-lô như chúng ta vừa đọc tổng kết lại thái độ phải có trong cách sống, thì ông nói trở lại là chúng ta phải hiểu một điều là những điều này rất chóng qua, chúng ta nắm trong tay sẽ không còn gì. Cho nên hiểu điều đó thì thiết lập lại chỗ tấm lòng mình phải đứng ở đâu. Cái gì làm cho mình yên ổn, cái gì làm cho mình thỏa lòng. Nói thì dễ không, nhưng mà bây giờ hỏi cái gì làm cho mình thỏa lòng, cái gì làm cho mình yên ổn. Ngày mai vô sở nghe tin là hãng đang lay off, một số sắp bị lay off. Chưa nói tới tin mình đâu, mới nói cái là mất yên ổn rồi. Thì dĩ nhiên mình cũng phải bị xoáy động, nhưng mà cái sự yên ổn mình sẽ thấy là nếu mà tất cả mình gây dựng trên đó mà không còn gì hơn á, thì nó lên nó xuống rồi đủ thứ chuyện phải không? Hay là những gì mình đang có trong tay thấy mất đi, mình rất khó khăn. Châm ngôn đoạn 23 câu 4 câu 5 cũng cộng thêm điều này, nhưng mà nó nói thêm một câu nữa về sự nhanh chóng của cái sự tàn phai này. Con chớ chịu vật vã đặng làm giàu, khá thôi nhờ cậy khôn ngoan riêng của con. Con há liếc mắt vào sự giàu có sao, nó đã chẳng còn nữa rồi, vì nó quả hẳn có mọc cánh và bay lên trên trời như chim ưng vậy. Cách diễn tả của châm ngôn rất là hay. Sao con mới liếc mắt nhìn nó, nghĩa là mới nhìn cái là nó biến rồi đó, chứ đừng nói là lâu. Nghĩa là con để cả đời làm giàu ha, nhưng mà con coi sao, con mới liếc mắt cái là nó biến rồi, nó biến như là chim bay vậy đó. Nghĩa là nhắc lại cho chúng ta rằng căn bản này mà không có đó thì chúng ta không có cách nào mà sống sử dụng tiền bạc hay là phương tiện mà Chúa giao cho chúng ta cách rõ ràng. Cho nên để có thể sống cho nước Đức Chúa Trời, chúng ta phải hiểu rằng những gì chúng ta đang có đời này rất là tạm bợ. Không phải chỉ tiền bạc thôi, nhưng mà những thứ khác như là công ăn, việc làm, bằng cấp, tương lai, tất cả những điều đó nó đều nằm một chỗ rằng chẳng có đem gì theo được. Làm thế nào để chúng ta có thái độ đó? Thái độ đó có dễ hay khó? Chúng ta dễ để nói, hay là để nói người khác là phải thỏa lòng, nói người khác là phải bình an. Nhưng mà tôi thấy khó lắm. Thì nói mình ở trong môi trường sống đó, mình được nhắc nhở rõ ràng lắm là không có cái gì trường tồn. Sống mà căn cứ trên đó bất an kinh khủng lắm. Trừ ra mình hiểu là có một sự bảo toàn chắc chắn hơn, sự thỏa lòng nó ra ở nơi cái chỗ tôi hiểu như vậy. Thưa anh chị em, chúng ta hiểu như vậy chứ không phải không. Như tôi nói lúc nãy, chúng ta biết chuyện chứ không phải không, nhưng mà mình không làm. cho nên mình không an ổn, cho nên mình không bình an, cho nên mình không quyết định được, mình không có đi gọi là đi nhẹ được để có thể làm công việc của Chúa. Và Phaolô nói thêm, dạy chúng ta thêm, đây là thái độ phải học. Cho nên chúng ta dỡ ra ở trong Philip đoạn số 4. Đây là thái độ phải học, thái độ học theo Chúa, học để từng trải kinh nghiệm này. Và ông nói điều đó ở trong đoạn 4 câu số 10 tới câu số 13. Ông đang nói về sự nối kết với hội thánh Philip đang lo tưởng cho ông. Thì ông nói rằng tôi rất vui mừng trong Chúa vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả. Hầu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Và đây là cái điểm ông nói mà tôi muốn anh chị em gạch dưới cái chữ tập. Tôi đã tập. Tôi không muốn nói tới sự cần dùng tôi. Vì sao? Ông nói là tôi đã tập ra cái tính này. Tôi đã được huấn luyện. Tôi đã đi cái con đường này một thời gian. Và nó trở thành bản chất của tôi. Cách suy nghĩ của tôi. Thói quen của tôi. Tôi tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Rồi ông nói là tôi biết chịu nghèo hèn. Cũng biết dư dật. Và trong mọi sự mọi nơi tôi đã tập cả. Tức là có một cái sự tập tành ở đây, tôi hiểu vấn đề, bây giờ tôi tập làm sao để tôi sống như vậy, để thực hiện như vậy, đã đi con đường như vậy. Nghĩa là chúng ta sẽ phải tập, tập suy nghĩ rằng mọi chuyện trong tay nó sẽ không còn nữa, nó sẽ bấp bênh, nó sẽ lên, nó xuống và nó sẽ mất đi, không có gì giữ được. Ông nói tôi tập cái đó cho nên khi gặp cảnh ngộ nào tôi cũng được, nghèo cũng được, giàu cũng được, no cũng được, đói cũng được, cái nào cũng được hết, chỗ nào tôi sống cũng được hết. Vì tôi không sống cho những vấn đề đó và đời sống tôi không tùy thuộc nên những điều đó. Có người nói thì tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Nói là mình phải tập cả hai, sống tập nghèo hèn, sống dư dật. Khi mình nói như vậy có nghĩa là mình có thể sống phung phí thì không được. Cái vấn đề là mình sống trong những chuyện mà Chúa ban cho, trong sự dư dật cũng giữ được thứ tự ưu tiên đúng, trong sự nghèo hèn cũng giữ được thứ tự ưu tiên đúng. Và câu số 13 đó mà chúng ta thường trích ra đó, tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi, chúng ta thường trích ra cách riêng rẽ. Nhưng mà ông đang nói về gì? Ông đang nói về thỏa lòng. Nhờ sức Chúa ban cho tôi trong chỗ nào tôi cũng thỏa lòng được, trong chỗ nào tôi cũng sống cho Chúa được. Vấn đề thỏa lòng là cái căn bản cho tôi. Thành thử mình nói điều đó ra đó, mình phải hiểu rằng đằng sau của cuộc đời mà làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi, làm được mọi sự trong mọi hoàn cảnh là cuộc đời như thế nào? Đã học được bí quyết của sự thỏa lòng. Đó là cuộc đời mạnh mẽ ở mọi nơi, mọi chỗ mà làm công việc của Chúa cách dư dật. Có lẽ mình hỏi một vài câu áp dụng coi sự thỏa lòng của mình ra sao. Ở đây có ai thường đi mua sắm chỉ vì mình thích đi mua sắm chứ không phải là vì mình cần điều gì? Thích vào trong chợ đi vòng vòng xem coi cửa hàng này bán cái gì, cửa hàng bán cái kia. Cái nào mà mình thích chí thì mình mua, còn không thì thôi đi xem cái khác. Chúng ta thường nói đây là thói quen của các bạn trẻ nhưng mà thường xuyên người lớn cũng làm như vậy. Và chúng ta hỏi rằng nếu chúng ta đi vào những nơi như vậy, đi mua sắm chỉ vì mình thích, mình coi cái gì nó hợp nhãn với mình thì mua sắm. Thì chúng ta hỏi rằng như vậy cái thái độ đó làm thế nào để có được cái tinh thần, để có được cái thái độ của sự thỏa lòng. Nếu mình luôn luôn tìm coi thử mình thiếu cái gì, mình có cái gì tốt hơn, có cái gì mà mình muốn hơn là những chuyện mình đang có hay không. Tại vì tôi tưởng là trong những cái chỗ mình cứ đi có gì xài hay là làm cái gì thêm đó, thì mình phải hỏi rằng chỗ đó có giúp mình thấy nối kết với nước Đức Chúa Trời không? Có thấy được nhu cầu không đâu? Khi mà bắt đầu làm những chuyện đó nó khó cho mình. Hay là nói rõ hơn, anh chị em có bao giờ quăng những đồ cũ mà vẫn còn tốt không? Chỉ muốn thay thế chỉ vì mình thích đồ mới hơn. Hỏi tại sao? Không phải là mình cứ giữ đồ cũ mấy chục năm cứ xài hoài. Nhưng mà cái vấn đề là có những cái chuyện mình làm nó không cần thiết. Tại vì sao? Vì chúng ta chưa có áp dụng cái vấn đề thỏa lòng. Căn bản thỏa lòng là như thế nào? Như vậy, câu số 8 ở trong Timôthê. Như vậy sao? Miễn đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Kinh Thánh đưa ra tiêu chuẩn thỏa lòng rất là thấp.
Có người nói tôi cũng dễ thỏa lòng lắm, cứ trả tôi lương hướng cho cao thì tôi thỏa lòng liền. Bảo đảm cho nhà cửa ở rộng rãi, xe cộ đàng hoàng thì tôi thỏa lòng ngay.
Thì dĩ nhiên rồi, trả tôi cũng thỏa lòng nữa. Nghĩa là cho tôi đầy đủ dư dật thì thỏa lòng. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh nói sao? Thỏa lòng trong tiêu chuẩn mà Chúa đặt đẻ rất là ít. Nghĩa là sao? Tôi phải tập tành chỗ thỏa lòng của tôi nó xuống. Chứ không phải là tôi tập cái chuyện thỏa lòng của tôi đi theo chiều hướng của thế giới này. Tôi làm sao để đi qua cuộc đời này đi rất nhẹ, khiêng rất ít.
Thành ra Chúa đặt đâu cũng chạy được, Chúa chỉ chỗ nào cũng đi được hết. Có người khiêng nặng nề quá, Chúa chỉ đi đâu có nổi. Biểu làm này làm đâu có được, vì sao? Vì gồng gánh đủ thứ bỏ không có được. Thành ra không chạy được, không làm được, vì sao? Vì không có thỏa lòng, không có đi nhẹ gánh. Cho nên chỗ chúng ta phải tập thỏa lòng cái chỗ nào đủ ăn đủ mặc. Mình không có xài hơn chuyện mình có, mình không có xài hơn chuyện Chúa ban cho. Tại vì sao? Mình nói với Chúa là con muốn hơn, Chúa cho không đủ, cho nên con dùng những phương tiện khác. Cẩn thận trong cái thái độ sống đó, vì tôi phải tập chuyện thỏa lòng. Tôi phải tập chỗ nếu mà Chúa cho chừng đó, tôi phải sống chừng đó. Chúa cho nhiều hơn thì tôi sống chừng đó, tôi sử dụng cái nhiều hơn cho những chuyện khác. Tập cái tính đó, tập thứ tự tính đó, thì chúng ta mới có thể trở thành hiệu quả. Còn không đó, thì vấn đề này sẽ kéo chúng ta tới chỗ mà lòng rất muốn, ý định hầu việc Chúa rất nhiều, mà không đi được, không làm được, bởi vì quá bị giới hạn và gò bó trong những chuyện mình đã quyết định nhiều năm trước rồi. Có những sự chọn lựa mà bây giờ mình chọn lựa được đó, là bởi vì 10 năm trước, 15 năm trước mình đã quyết định như vậy đó. Nó dẫn tới cái chỗ mà bây giờ mới chọn lựa được. Thành ra sự sử dụng tiền bạc, tài chánh, vấn đề này kia, nó không có tới liền đâu. Nhưng mà khi mình chọn sự thỏa lòng, chọn đủ ăn, đủ mặc thì thỏa lòng. Nó là cái vấn đề lâu dài để có thể sống cho Chúa. Mới tuần trước đây có người hỏi tôi. Anh hỏi là sao lái xe cũ mềm vậy? Người ta đo lường con người bởi cái xe mình lái. Anh mới mua xe mới. Anh nói tôi vậy. Thì tôi nói xe vẫn còn chạy vậy. Khi nào nó ngã xuống mới tính chứ. Đây là người trong hội thánh nha. Lãnh đạo hội thánh chứ không phải là không. Cho nên miễn đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Cái câu rất đơn giản nhưng mà rất khó. Vì chúng ta không đồng ý với câu đó. Chúng ta không đồng ý. Chúng ta muốn thêm. Chúa nói là như vậy đó. Thì phải thỏa lòng. Còn dư dật là chuyện Chúa ban cho. Chúa sẽ ban cho nhiều hơn đủ ơn đủ mặc. Nhưng mà Chúa ban cho đủ ơn đủ mặc không phải là để mình cứ sống tận hưởng cái đó. Vì Chúa ban cho hơn là để làm gì? Để chúng ta có thể sử dụng hiệu quả hơn cho công việc của Chúa. Và chúng ta hiểu cái vấn đề đó thì nó thành đạt chiều hướng suy nghĩ của cuộc đời của chúng ta. Cho nên điểm đầu tiên của chúng ta cần hiểu đó là cái thái độ phải thỏa lòng trong Chúa. Thỏa lòng với những gì mà Chúa ban cho. Tiếp tục thêm câu trong Timôthê thì rất là sâu nhiệm. Tôi không có thời giờ để đi sâu. Nhưng mà tôi chỉ muốn giới thiệu cái vấn đề căn bản hơn hết. Đó là chúng ta phải học tập sự thỏa lòng. Anh chị em thỏa lòng không? Nguyên tắc thứ hai ở đằng sau đó. Đó là Chúa là chủ. Nguyên tắc thứ hai là Chúa là chủ tất cả. Tại vì Phaolô nối tiếp ở trong câu này. Lúc nãy chúng ta đọc trong câu 17 đó. Hãy răng bảo kẻ giàu ở thế gian. Đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn. Nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Là đấng mỗi ngày ban cho dư dật cho chúng ta được hưởng. Ông nói cái nguyên tắc ở đằng sau cho sự thỏa lòng. Và cái nguyên tắc ở đằng sau để có thể sử dụng những tài nguyên Chúa ban cho một cách xứng đáng, rõ ràng, đúng mục đích. Là hiểu rằng Chúa là chủ. Mình chỉ là quản gia. Chúa giao nhiều thì đừng có kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi đó. Vì sao? Vì vẫn hiểu rằng Chúa là đấng ban cho. Thì làm sao? Răng bảo họ phải làm điều lành, làm nhiều phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để cầm lấy sự sống thật. Hiểu biết căn bản này thì hiểu biết cách lâu dài. Cho nên tôi muốn đọc vài câu Kinh Thánh để nhấn mạnh về vấn đề Chúa là chủ mọi sự. Chúng ta hiểu điều này nhưng mà để Kinh Thánh nói với chúng ta, nói đi nói lại thì chúng ta nhận biết cách rõ ràng. Ở trong Kinh Thánh thì nhiều chỗ nhưng mà Thi Thiên thì nói xúc tích hơn. Cho nên chúng ta dỡ một vài câu ở trong Thi Thiên. Thứ nhất là đoạn 24 câu 1, câu 2. Đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đã lập đất trên các biển và đặt nó vững trên các nước. Nghĩa là Chúa dựng nên mọi sự, cho nên tất cả mọi sự đều thuộc về Chúa. Ở trong đoạn 50, Chúa nói tiếp trong câu 9 tới câu số 12. Chúa đang nói về vấn đề con dân Chúa tới dâng hiến. Thì câu số 9, Chúa nói là ta sẽ chẳng trách ngươi vì cớ của tế lễ ngươi cũng chẳng của ngươi. Tại vì những của lễ thiêu hàng trước mặt ta. Ta sẽ không bắt bò đực nơi nhà ngươi, cũng chẳng lấy dê đực trong bầy ngươi. Nghĩa là Chúa nói, ta không cần những của dân của ngươi. Đừng có nghĩ rằng ngươi dâng tiền cho ta. Vì sao? Vì hết thảy thú rừng đều thuộc về ta, các bầy thú vật trên ngàn núi cũng vậy. Ta biết hết chim của núi, mọi vật hay động trong đồng ruộng thuộc về ta. Chúa nói là tất cả mọi việc đều thuộc về ta, tất cả mọi người. Chúng ta có khi nào suy nghĩ rằng mình đem tiền dâng cho Chúa không? Giống như là tiền của mình rồi mình tới dâng cho Chúa. Tiền đó để sử dụng trong hội thánh, thành ra công việc Chúa. Còn tiền tôi không dâng là tiền của tôi. Chúa nói ta không cần tiền ngươi dâng. Đó là cái sự thờ phượng. Nhưng mà Chúa nói là
mọi chuyện thuộc về ta, tất cả mọi điều thuộc về ta. Đoạn 74 nói tiếp, nói tổng quát hơn nữa là không phải chỉ tiền bạc thôi mà thời gian tất cả đều thuộc về Chúa. Câu 16, ngày thuộc về Chúa, đêm cũng vậy. Chúa đã sắm sửa mặt trăng và mặt trời, Chúa đã đặt các bờ cõi trái đất và làm nên mùa hè mùa đông. Tất cả thời gian đều thuộc về Chúa, mọi điều đều thuộc về Chúa. Trong AG đoạn 2 câu 8 thì nói là bạc là của ta, vàng là của ta, tất cả là của Chúa hết.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Quản gia tiền bạc khôn ngoan. Vì đây là một vấn đề mà Kinh Thánh dành cho rất nhiều sự dạy dỗ, cho nên các phần còn lại sẽ được phát thanh trong những kỳ tới. Làm thế nào để sử dụng tiền bạc đúng cách, đúng tiêu chuẩn và hữu ích hơn hết? Kinh Thánh dạy rằng vấn đề thiết lập đúng, ai là chủ thẩm định cách sử dụng. Chúng ta cần suy nghiệm cách đo lường nguyên tắc này trong đời sống qua phần áp dụng tiếp theo. Xin quý vị tiếp tục lắng nghe để thực nghiệm.
Một trong những điều Kinh Thánh dạy chúng ta qua bài học về quản trị tiền bạc là điều hiểu biết căn bản chúng ta phải có, đó là Đức Chúa Trời là sở hữu chủ của tất cả. Tất cả vũ trụ này, tất cả những gì chúng ta có, ngay cả mạng sống của mình. Nguyên tắc này mới nghe thì không ai chống đối nếu là người có niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, Chúa là đấng tạo hóa và vũ trụ này thuộc về Ngài, tất cả mọi người thuộc về Ngài, tất cả điều thấy được và không thấy được đều thuộc về Ngài. Nhưng chúng ta cần phải hiểu vấn đề sở hữu chủ của Đức Chúa Trời trong liên hệ cá nhân với tất cả những gì mình đang có, tiền bạc, tài sản, gia đình, con cái, việc làm, sức khỏe, thân thể, hiện tại, tương lai. Tất cả đến từ nơi Chúa, thuộc về Chúa và ở dưới toàn quyền chủ động của Chúa. Nghĩa là, vì Đức Chúa Trời là sở hữu chủ của tất cả mọi điều trong đời sống của chúng ta, thì Chúa có quyền làm chuyện Chúa muốn, lúc Chúa muốn, với số lượng Chúa muốn, cho đối tượng Chúa muốn, theo phương cách Chúa muốn, đối với tất cả tiền bạc, tài sản và mọi điều Chúa đã giao phó cho chúng ta. Xin nhắc lại, vì Đức Chúa Trời là sở hữu chủ của tất cả mọi điều trong đời sống chúng ta, thì Chúa có quyền làm chuyện Chúa muốn, lúc Chúa muốn, với số lượng Chúa muốn, cho đối tượng Chúa muốn, theo phương cách Chúa muốn, đối với tất cả tiền bạc, tài sản mà Chúa đã giao cho chúng ta. Và điểm thứ hai, vì Chúa là chủ, nên Chúa không cần phải giải thích hay báo trước bất cứ việc gì liên hệ đến chúng ta và tiền bạc và tài sản mà Ngài đã giao cho chúng ta. Một câu Kinh Thánh sẽ giúp chúng ta đặt rõ căn bản vấn đề này khi áp dụng. Sa-mi-ên nhất đoạn 2, câu 6 tới câu 8. Đức Giê-hô-va khiến cho chết, cho sống. Ngài đem người xuống mồ mả, rồi khiến lại lên khỏi đó. Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có. Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên, đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất và rút người nghèo khổ ra khỏi đống phân, đặng để họ ngồi bên các quan trưởng cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp. Đức Giê-hô-va khiến cho sống, cho chết. Chúa muốn làm gì Chúa làm, trong thời điểm của Chúa, cho mục đích của Chúa, theo phương cách của Chúa. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời là sở hữu chủ của tất cả mọi điều trong vũ trụ này và trên tất cả mọi người. Lẽ thật về Đức Chúa Trời là sở hữu chủ của tất cả và của đời sống chúng ta không phải là lý thuyết, nhưng cả là một quan niệm sống, một nhân sinh quan, bao gồm tất cả cuộc đời. Trong tất cả mọi điều đến và đi trong đời sống chúng ta, người sống với lẽ thật này là người có thể nói chung với Gióp, đó là Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, và có thể nói điều này trong mọi hoàn cảnh. Nghĩa là khi chúng ta đủ ăn đủ mặc thì chúng ta thỏa lòng cảm ơn Chúa như lời Chúa dạy và nói Đức Giê-hô-va đã ban cho, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Khi có sức khỏe, Đức Giê-hô-va đã ban cho, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Khi bệnh hoạn, Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Khi sống, Đức Giê-hô-va đã ban cho, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Khi hấp hối đối diện với sự chết, Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Khi có tiền, có việc làm, khi đủ ăn đủ mặc, Đức Giê-hô-va đã ban cho, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Khi không có tiền, không có việc làm, khi tương lai vô định, Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Khi có gia đình, khi gia đình hạnh phúc, Đức Giê-hô-va đã ban cho, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Khi không còn gia đình, khi gia đình bị tan vỡ, thì Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Và chúng ta có thể thưa với Chúa trong đức tin và trong sự thuận phục rằng, vì Đức Chúa Trời là sở hữu chủ của tất cả mọi điều trong đời sống của con, xin Chúa toàn quyền làm chuyện Chúa muốn, lúc Chúa muốn, với số lượng Chúa muốn, cho đối tượng Chúa muốn, theo phương cách Chúa muốn, với tất cả những tiền bạc, tài sản, cơ hội, thì giờ, ngày tháng, gia đình, tất cả chuyện vui, chuyện buồn, tất cả sự sống, sự chết, trong tất cả mọi điều mà Chúa đã giao phó cho con làm quản gia cho Ngài. Xin Chúa toàn quyền quyết định. Và trong tất cả mọi hoàn cảnh, con đã học tập sống thỏa lòng trong đức tin để có thể nói rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Cho mỗi chúng ta, tôi xin mời quý vị thành tâm đối diện với sự thật của lẽ đạo đức tin này và của lời cầu nguyện này, để thưa với Đức Chúa Trời rằng Ngài là Chúa, là chủ của mỗi lòng chúng ta.
Đời không có Chúa, mọi lối đi như vô vọng, đời sống bất an chán trường, tương lai vô hướng. Bóng tôi bao trùm, đời người dường như ánh dương xa vời, và mỗi ngày đời buồn lặng lẽ trôi. Đời thiếu Giê-xu biết lấy gì trong trần gian lấp đầy, giàu sang vinh hoa như giấc mộng rồi sẽ mau tan, và từng đêm đêm nằm khóc trên chăn gối mềm, hoảng trong tâm hồn chỉ cần Giê-xu thôi. Ai trong trần gian.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua loạt bài Sống Hữu Hiệu, Sống Khôn Ngoan. Như vấn đề tiền bạc không thể chỉ học trên lý thuyết, phải áp dụng mới thấy được giá trị của lẽ thật kinh thánh. Cho nên, trong khi áp dụng những điều đã học, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu www.dainguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Chúa còn khát khao chi nơi trần, vật chất công danh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Vẫn mãi trôi, đời sống con người trống rồi cũng về nơi cát bụi.